This is KBDT from Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, dắt khắp nơi kia dắt khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Liêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Liêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin chào Dũng Liêm, chào ban điều hành của Sài Gòn Radio 1160 tại Dallas, Texas và xin mến chào quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này. Và
vâng, cuối tuần qua anh có gì vui không anh Nguyễn Văn Lương?
Tôi ở Dallas các anh sáng nay mới về đến đây là 5 giờ sáng, về tới nhà 6 giờ sáng vì máy bay trễ do thời tiết xấu.
Vâng. Vậy là anh đi du lịch cũng anh đi travel cũng nhiều nơi quá ha.
Tôi đi rất là nhiều anh. Khách quan mà nói là tôi đi rất là nhiều, bởi vì ngoài vấn đề làm việc bạn bè có sức khỏe đó, tôi cũng vẫn còn làm cố vấn cho công ty IBM này. Vâng.
Vâng. Thưa anh thì trong thời gian qua thì có những tin tức quan trọng gì xin mời anh ạ?
Vâng, tất cả những tin tức thì quý vị theo dõi bình thường quý vị biết, nhưng mà tôi chỉ muốn đưa ra một vài cái tin tức mà là quan trọng cho nước Mỹ và cho thế giới, và đồng thời tôi cũng giải thích cho quý vị, đó là mục tiêu của tôi. Tôi muốn là quý vị phải biết tin tức nhưng mà phải hiểu nữa. Thí dụ như vấn đề kinh tế chẳng hạn, thì chúng ta thấy là Tổng thống Trump ông ấy đã áp dụng kinh tế thuế của Anh đó, tức là áp dụng cho tất cả những quốc gia mà ông cảm thấy là bất lợi cho nước Mỹ hoặc là bất lợi cho cái mục tiêu của ông trong khi đánh Trung Cộng đó, Trung Quốc đó. Thì ông đã làm cái chuyện đó thì quý vị thấy là vì cái phản ứng mà chưa biết là cái đường lối hay cái sự hiệu quả nó như thế nào, và đặc biệt là tất cả những giới kinh tế đó họ có cái sự phân tách thế này thế nọ, nên nó làm cho cái nền kinh tế nó thị trường chứng khoán nó chao đảo. Thì với tôi thì tôi nhìn tới cái sự chao đảo nó không có chuyện gì đáng lo, bởi vì cái GDP đó nó vẫn còn ở positive. Khi nào quý vị thấy cái GDP mà xuống negative khoảng là hai nhiệm kỳ liên tiếp thì chúng ta biết là kinh tế suy thoái. Cho đến giờ này thì mặc dù nó chậm lại, nền kinh tế của Mỹ vẫn còn positive, tức là vẫn còn là vấn đề dương, vẫn còn tốt, thì tôi chưa có thể có nói là có nền kinh tế Mỹ suy thoái. Tuy nhiên, để song song với cái chuyện đó, với kinh tế đó thì tất cả thế giới thì họ bị chao đảo, và lý do chao đảo mà chúng ta phải hiểu đó. Và thứ nhất là vì chiến tranh của Ukraine và Nga, và đồng thời chiến tranh của Trung Đông. Đồng thời là trong cái vấn đề ông Trump ông quyết định ông đặt tàu là cái đầu dây mối dở cho cái vấn đề mà lung loạn cái thị trường thế giới, và không phải chỉ vấn đề kinh tế mà chính trị nữa. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải chờ trong còn một thời gian ngắn nữa, đặc biệt là ngày 24 tháng 4, tức là ngày 1 á, để mà chúng ta thấy xem được cái đường đi nó rõ ràng hơn như thế nào. Mà tại sao tôi sử dụng cái ngày 24 tháng 4 đó? Bởi vì thế giới họ cứ dùng cái ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Cá tháng 4 là ngày nói chuyện vào tầm 7 tầm bạ nè. Thì chính phủ Mỹ họ chọn cái ngày 2 tháng 4. Ok? Để cho quý vị hiểu tại sao là 2 tháng 4 mà không là ngày khác. Ok? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi cho xin chỉ cho quý vị thấy là cái vấn đề mà Trung Quốc họ mua đất ở nước Mỹ hơi nhiều, và trong suốt thời gian qua mà quý vị thấy là họ đã lũng đoạn thị trường bất động sản nước Mỹ đó, thì những cái, có một số tiểu bang họ bắt đầu cấm người Trung Quốc họ mua nhà, mua đất đai ở tại nước Mỹ, trong đó có sự thu đất đai lại, tịch thu đất đai của tiểu bang Missouri. Lý do họ tịch thu bởi vì cái họ tiểu bang Missouri họ đã đưa đơn kiện cho cái vấn đề về COVID-19 mà tàu gây ra, nhưng mà người tàu chính của tàu họ không xuất hiện trong cái viên tòa án đó, thì tòa án nó xử là Missouri thắng, và đó là sau quyết định họ sử dụng cái lệnh đó để mà thu hết tất cả chủ quyền đất đai của Trung Quốc ở tiểu bang Missouri. Đến đây là có thể đưa đến vấn đề những tiểu bang khác. Thí dụ như là California cũng sư 80 tỷ, và đồng thời chính tổng thống Trump ông cũng sư cái đó cho cả nước Mỹ làm sự tôi mình, chúng ta phải chờ tất cả những kết quả khác đó là điều xảy ra. Để nói về vấn đề tòa án này, tôi cũng xin thưa quý vị đó là khi mà đưa ra tòa án đó, thì thẩm phán mới có quyền xét xử cho khi có đơn kiện thưa, họ chấp nhận cái đơn kiện họ thưa thì mới có sự thử xét xử. Còn lần này trong cái vấn đề cái hành pháp của tổng thống Trump đó, ông đưa ra tất cả những cái lệnh đó, thì tự nhiên có một số thẩm phán là nhảy vô họ stop cái chuyện đó. Thì với tôi nhìn cái chuyện là chuyện là vô hiến và vô lý của ngành tư pháp. Họ đã sử dụng và lạm dụng cái chuyện đó để cả ngăn cản tổng thống Trump cũng làm những cái chuyện chuyện ban lệnh, những lệnh hành pháp đó, bởi vì không có người thưa. Vấn đề chính là ra tòa án phải có người thưa. Tôi nói cái thí dụ như bầu cử của năm 2020 đó, thì có sự gian lận trong đó. Tuy nhiên tại sao tòa án thưa mà không xét xử? Bởi vì cái thưa đó không phải thưa người chính thức thưa. Tôi nói người kiểm phiếu đó là tiểu bang, còn người tổ chức phiếu là liên bang. Nhưng mà khi mà có sự gian lận đó, thì những tiểu bang, 7 tiểu bang chiến địa đó, không có tiểu bang nào mà có người đứng ra thưa hết, đặc biệt là những người kiểm phiếu không bay thưa hết, thì đó là lý do họ không có xử. Còn ngược lại đó, trong cái văn lệnh lệnh hành pháp của Hoa Kỳ đó, của tổng thống Trump đó, thì không ai thưa hết, họ cứ tự động mà nhảy ra tạm thời chấm dứt, tạm thời họ ngưng thế này thế kia. Đó là sự cản trở, và đây là cái sự lạm dụng quyền hành, theo tôi nghĩ nó là như vậy. Để chúng ta chờ xem thử tối cao pháp viện họ sẽ quyết định như thế nào về cái lĩnh vực này đó. Rồi đó là chưa kể vấn đề mà những chuyện nữa mà tôi cho để nói cho quý vị áp dụng đó. Ví dụ như là cái biểu tình chống đối xe hơi TSLA đó, Tesla đó, thì ông tổng thống ngoại giao Rubio cũng có đưa ra một cái lệnh rất là rõ ràng, đó là những sinh viên qua đây du học là chỉ có học hành thôi, cứ qua đây du học mà có thể tham gia chính trị để mà biểu tình đó, thì ông sẽ thu hồi tất cả những cái chiếu khán mà cho du học tại Mỹ. Thì đây cũng là một cái vấn đề chính trị mà tôi xin thưa người Việt Nam chúng ta đó, nghe mà không có áp dụng. Đây là cái sự mà tôi nói để cho quý vị hiểu rộng rãi hơn. Những sinh viên Việt Nam hoặc những người Việt Nam chẳng hạn, họ qua đây họ học, đi học bên này, họ qua đây họ tạm trú bên này đó, họ không có quyền treo cờ cộng sản Mỹ, xin lỗi đâu, cộng sản Việt Nam. Thì đây là tại vì cái mục tiêu nó khác đi. Thì đây là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy, chúng quý vị phải suy diễn từ những cái lệnh của những hành pháp của bên hành pháp họ đưa ra thi hành đó, thì chúng ta có thể áp dụng rộng ra trong cái lĩnh vực sinh hoạt của cộng đồng chúng ta. Chúng ta đừng có đi mà chỉ có áp dụng như vậy, chúng ta không biết suy diễn. Giống như những cái chương trình văn nghệ của cộng sản á, họ đi họ hát Đàm Vĩnh Hưng, hát này tùm lum tà la như vậy đó. Bởi vì cái cũng phải hiểu đó là quý vị có thể sử dụng cái vấn đề tâm lý, dùng với ông luật sư Cúc đó để mà thưa người ta. Tôi nói tại sao quý vị có thể thưa được. Tôi thí dụ như quý vị nói ra chuyện là tụi tôi chạy tị nạn, đây là vấn đề là tụi tôi bị khủng hoảng bởi cái chế độ cộng sản. Từ qua đây chúng tôi yên ổn làm ăn, bây giờ họ qua đây họ đi khác như vậy làm mấy kia, tự nhiên cái tinh thần của chúng tôi bị dao động, tinh thần bởi vì thế này thế kia đó. Quý vị có quyền thương người ta bằng những người đi biểu tình là những người hát ổ, những người đi tị nạn cộng sản, thì quý vị có thể áp dụng với lại quý vị thưa. Đó là những điều tôi chia sẻ để quý vị thấy. Chứ quý vị cứ đi biểu tình rồi ra rồi ngồi ăn nhậu với nhau chứng tỏ ta đi thắng chúng ta thua, nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Đó. Thì vài cái chữ vài cái tin tức như vậy ra và vài sự áp dụng được như vậy đó, thì tôi cũng chia sẻ để quý vị thấy. Ngoài cái vấn đề đó thì quý vị thấy cái sự động đất rất là khủng khiếp ở tại Miến Điện. Thì trong cái sự động đất tại Miến Điện đó, thì chúng ta thấy cái sự sụp đổ nó dữ dội, mặc dù chỉ có 7.7, nhưng là không phải là nhỏ, nó nặng chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà kiến trúc sinh, cái sự xây cất ở bên Miến Điện mà tốt đó, thì cái sự thiệt hại nó không đến nỗi như vậy. Và nói thí dụ như những cái trận động đất của bên California chẳng hạn, sụp cầu, sụp đất, nhưng mà cái sự gọi là tổn thương đến sinh mạng nó rất là thấp, nhưng mà bên Miến Điện thì tôi nghĩ có thể lên đến cả vài chục ngàn người, trăm ngàn người, nó là khác. Ok. Rồi thì đó là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy. Còn ngoài ra những cái chữ ký điện tử mà của thời Tổng thống Biden đó đưa ra, thì những chuyện nó sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ từ từ bàn đến. Còn cho đến giờ này tôi chỉ đưa những cái tin tức mà chúng ta có thể áp dụng được và chúng ta hiểu được trong cái xã hội hàng ngày của chúng ta. Ok.
Vâng, với cái bản tin hồi nãy, tiến sĩ Nguyễn Quang Lương có nói đó, thì Mỹ đã tước visa của khoảng 300 du học sinh. Thì cái tin này thì ông ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio ông có đã nói rồi. Mục đích chúng tôi cấp visa cho du học sinh qua đây để học, chứ không phải qua đây để mà biểu tình, làm ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự trong cái môi trường học đường. Tại vì có một số phía cánh tả hoặc một số người nói rằng cái đó là quyền tự do ngôn luận, nhưng mà ông ngoại trưởng Mỹ cũng đã từng nói rằng cái tự do ngôn luận chỉ dành cho công dân Mỹ thôi, những người không quốc tịch thôi. Và điều này cũng nhắc nhở đến các em du học sinh người Việt Nam mình, qua đây các em ráng học, đừng có nghe lời dụ dỗ, tham gia biểu tình thì có thể gây rắc rối cho cái việc học của các em qua đây, tại vì xin visa qua Mỹ học rất là khó khăn. Trở lại với cái thuế quan, Dũng Nghiêm xin nhắc lại một chút xíu về cái thuế quan hồi nãy anh tiến sĩ Nguyễn Lương có nói đó. Thì ngày 2 tháng 4 này thì ngoài việc áp dụng thuế quan lên nhôm thép, thì cái trong những bản tin gần đây là cái áp dụng thuế quan lên xe hơi. Thì cái xe hơi là cái mặt hàng rất là thiết yếu, không những tại người dân Hoa Kỳ nói riêng và tại trên thế giới nói chung. Thì cái xe hơi nó khi áp dụng cái thuế quan này, rất nhiều người lo ngại nó sẽ tăng giá xe. Mặc dù mục đích của Tổng thống Trump là muốn tất cả các hãng xe hơi từ Mexico, từ Nha Trang Đại quay trở về Mỹ, sản xuất tại Mỹ, nhưng mà một số người lo ngại rằng cái thuế quan tăng 25% này, nó khi mà nhập khẩu những cái linh kiện, những cái phụ tùng từ các nước khác vô, nó sẽ làm tăng giá xe. Nhưng mà đặc biệt có một câu hỏi đối với anh tiến sĩ Nguyễn Văn Lương rằng cái xe Tesla đó, mặc dù được sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng mà phụ tùng của Tesla nhập khẩu từ nước ngoài, thì cái điều này ảnh hưởng đến Element rất nhiều, phải không anh tiến sĩ Nguyễn Lực?
Vâng anh, cái điều tôi không có ngạc nhiên là cái vấn đề cái độ phụ tùng nó cũng bị tăng giá. Nhưng mà cái chuyện đó tôi phải thưa là đó là cái sự tạm thời, bởi vì không có thể sự tăng giá vĩnh viễn. Mục tiêu chính là làm cho cái sự hiệu quả cho nền kinh tế, và Tổng thống Trump nó áp lực mạnh như vậy để tất cả những các quốc gia nó áp thuế với nhau đó, để giống như có sự áp thuế tương đồng nữa là khác. Đó thì quý vị đã hỏi tôi câu hỏi đó rồi, có nghĩa là anh đánh thuế tôi 10%, tôi cũng đánh thuế quý vị 10%. Đó thì đó là cái sự có qua có lại. Nhưng vấn đề chính mà của Tổng thống Trump ông làm không phải vì ông áp lực mạnh mẽ như vậy, bởi vì cái sự hiệu ông mong cái sự hiệu quả đó là những quốc gia đó nó nhận được cái tiền của nước Mỹ, gọi là tiền máy lực đó, thì sử dụng lại với nước Mỹ chứ đừng có sử dụng qua tàu, bởi vì tất cả những chuyện chúng ta xảy ra đó đã đưa đến vấn đề làm cho tàu họ xuất sướng được, họ vẫn hoạt động được, bởi vì họ đã mua đồ của Mỹ, họ đã, cái máy lực của Mỹ đó, rồi lại dùng cái tiền để mua đồ của tàu, làm cho nó tàu khá hơn. Nó tương tự như vậy trong cuộc đấu tranh của chúng ta đó. Trong lúc mà chúng ta chống cộng sản, chúng ta là nói này lắm kia, phát ô làm này làm kia đủ trò hết á. Nhưng mà cái thực sự của quý vị đó là gì? Vẫn du lịch Việt Nam, đầu tư Việt Nam, rồi gửi tiền ở Việt Nam. Thì đây là những cái điều mà nó mâu thuẫn đó. Nhưng mà đối với tôi nhìn thì chính phủ Hoa Kỳ họ có cái sự nhân đạo trong đó, nên chúng ta đừng có quá đáng, thì có vậy thôi. Nhưng ngoài ra đó thì quý vị, tôi nói thẳng quý vị đó, ngoài vấn đề thuế quan xảy ra đối với nước Việt Nam nữa đó, ông Rubio là một người Cuba mà ông đã cấm không cho du lịch, không cho gửi tiền, không cho đầu tư Việt Nam đó, thì cho cái nước Cuba của ông, thì đối nước Việt Nam, nước Mỹ họ cũng có thể làm được. Nhưng trong giai đoạn này đó, họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao mà ông họ chưa áp dụng thôi. Chứ nếu mà họ áp dụng đó thì là chúng ta phải cẩn thận đến chuyện đó. Đây là cái điều mà tôi nhấn mạnh để quý vị thấy đó. Với tôi nhìn cái luật pháp của Hoa Kỳ đó, khi họ tung ra đó, là chúng ta phải nhìn vào nhiều hướng, áp dụng vào nhiều khía cạnh và nhiều môi trường nó khác nhau anh.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Lực. Khi mà nói về người mình nói về ở tại Việt Nam mình đi, thì người dân Việt Nam thường thường hầu hết chỉ có một bộ phận họ quan tâm đến chính trị thôi, còn ngoài ra hầu hết ít người quan tâm đến chính trị lắm. Đa số người dân Việt Nam chỉ quan tâm đến nhiều nhất là cái vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi một bộ phận nào đó khá giả hơn chút thì bắt đầu là quan tâm đến chẳng hạn như là quan tâm đến bộ môn thể thao, chẳng hạn như túc cầu, hoặc là quan tâm đến những cái ca sĩ, những cái vấn đề gì về giải trí, hoặc là scandal, rồi rất là nhiều. Nhưng mà riêng tại Hoa Kỳ, Dũng Nghiêm thấy rằng hầu hết người dân Hoa Kỳ lại quan tâm đến chính trị rất là nhiều. Thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Lương chia sẻ cho quý khán giả biết rằng chính trị là gì và tại sao quan trọng, thưa anh.
Vâng, tôi rất là cảm ơn anh đã link cái chuyện mà chúng ta đang bàn đó đến cái sự chính trị. Thì với cái nhìn của tôi đó, là tất cả chúng ta đều làm chính trị hết, kể cả nhà sư, kể nhà thượng tọa, kể cả mục sư hoặc là lừa linh mục. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì chính trị tự nó đó, nó không có nghĩa gì hết. Chính là gì? Chính là đúng. Trị là gì? Trị là uốn nắn, trị là trị vì, trị là cố vấn, có nghĩa là cái hành động thuyết phục đó, để cho người ta làm chuyện đúng. Chỉ có vậy thôi, đó là chính trị. Tại sao tôi phân tách rõ cho quý vị thay, quý vị đang kêu cái con của quý vị đó, dạy quý vị, con quý vị, đó là chính trị. Quý vị khuyên con cái cho nó đi học mình này mình kia, quý vị đi làm việc là làm lụng vất vả, mong con cái lớn lên có được sự cung cấp của quý vị, cố vấn của quý vị để thành công. Để sự khuyên lan đó, đó là chính trị. Rất nhiều Việt Nam qua đây đó, họ nói, ôi đời xưa con mong cháu cha được đi du học, bây giờ mình không được du học. Bây giờ mình qua đến đây rồi, mình đi học. Đó là chính trị. Tại vì quý vị có quyền áp dụng cái sự đúng đắn mà cho chính quý vị làm. Đó là chính trị. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái khi mà chúng ta sử dụng chính trị đó, mà chúng ta quên rằng là chúng ta áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà chúng ta nghĩ rằng là chính trị chỉ có trong cái khía cạnh là của vấn đề đất nước, vấn ảnh hưởng của đất nước, ảnh hưởng nước quốc gia, ảnh hưởng đến này kia. Nhưng mà khi cứ bị tranh luận, đó là chính trị đó đó. Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị hơn thua với nhau, đó là chính trị. Khi ngồi với nhau là quý vị đưa cái sự vốn chung, cái chế chung đó đó, nó chỉ nằm trong cái lĩnh vực gia đình của vị, đó là chung. Thì có phải có một hai người với nhau, quý vị cũng có thể làm chính trị cho chính quý vị được. Nhưng mà cái đó chỉ có lợi cho quý vị, nên nó không được bàn đến gọi là chính trị thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đem cái ý tưởng quý vị ra, quý vị hỏi một người khác nào, quý vị chẳng hạn quý vị hỏi tôi bây giờ đó, đó là chính trị. Tại vì tôi hướng dẫn quý vị trong cái đường đi, quý vị quyết định hay không là quyết định của quý vị. Nhưng mà chính trị của chính phủ nó lại khác. Khi họ đưa cái lệnh ra đó, thì đó là cái nó kêu bảo vệ là luật, thì chúng ta phải thi hành. Trong bất cứ quốc gia nào nó cũng như vậy, thì chúng ta phải hiểu rộng nên nó là như vậy. Còn trong cái chính trị mà bạn bè với nhau đó, chúng ta mời bạn cãi hơn thua với nhau, cùng ngươi trợn mắt với nhau đó, thì để làm gì? Để hơn thua để làm gì? Vấn đề chính là chúng ta áp dụng được hay không? Đó là điều quan trọng. Còn bây giờ quý vị ra quý vị chào, ví dụ như Biệt Động Quân, kỳ vừa rồi tôi qua, tôi là con cháu của Biệt Động Quân, mà tôi đi qua với quý vị không được, bởi vì thời tiết. Chứ mà tôi qua đó, đó là chính trị. Tại vì tôi hướng thương quý vị, tôi nhớ ông cụ bà cụ tôi là hồi xưa là Biệt Động Quân, thì tôi qua với quý vị thì nó cũng là chính trị. Mà cái chính trị trong cái sự thân tình, trong cái sự tự nguyện đó. Thì nó nôm na đi đó, nói khi mà quý vị đem đến cái vấn đề cộng đồng của chúng ta, thì trong cái sinh hoạt đó chỉ là chính trị bình thường thôi. Nhưng mà khi quý vị nói chuyện đến cộng đồng chúng ta, nó đứng dậy để mà chống Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, chống chế độ Cộng sản Việt Nam thế này thế kia chẳng hạn, thì nó lại liên quan đến một cái môi trường lớn hơn. Thì tùy theo cái môi trường của chúng ta làm, thì là cái công ăn việc làm, hay là bất cứ chuyện gì chúng ta thuyết phục xếp sòng của chúng ta, trong vấn đề gọi là tăng lương, hay vấn đề cho tôi đi học thêm cái này, hoặc tu nghiệp thêm ấy, là đó là chính trị đó đó. Ok, thì tôi nói để chúng ta hiểu lên cái vai trò với quan trọng của cái chính trị, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cách chúng ta nói chuyện, chứ không phải là mở miệng ra ông đưa chính trị. Tôi có thể nói chuyện chính trị với quý vị rất là nhiều như thế vậy. Nhưng mà khi mà tôi vô trong nước Việt Nam hay tôi đi nước khác đó, để mà tôi nói chuyện về vấn đề kiến thức, chia sẻ vấn đề kinh nghiệm, chia sẻ vấn đề kỹ thuật mà tụi tôi khám phá ra để mà hầu mong rằng thế giới họ sẽ áp dụng được để cho hữu hiệu cho chính họ. Thì hai cái môi trường nó khác nhau. Quý vị không thể nói là ông đến xin lương, ông ở bên Mỹ, ông làm chính trị dễ sợ lắm. Đó là cái điều sai. Tại vì cái môi trường nó khác nhau. Tôi vô Việt Nam, tôi có thể nói chuyện, tôi dạy học người ta. Tôi thuyết phục họ đưa những chương trình xã hội theo như build những cái viện dưỡng lão chẳng hạn. Tôi xin tài trợ cho Việt Nam chẳng hạn. Thì cái đó là vấn đề nhân đạo. Đó thì cái chiến đẩy rất là tốt. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì thân nhân của chúng ta ở bên này, chúng ta làm việc rất là khổ sở, rất là chật vật. Thì cha mẹ chúng ta già không có sự được giúp đỡ một cái tận tình, mà chúng ta muốn rằng là chính phủ Mỹ tài trợ được số tiền 5.000-7.000 một tháng vậy nè, để xây những cái viện dưỡng lão Việt Nam, mỗi một thành phố lớn có một cái viện dưỡng lão nào đó, để cho họ thân nhân chúng ta về đó yên tâm hơn. Và rồi chúng ta cũng khuyến khích được cái vấn đề cho Việt Nam được kinh tân, bởi vì chúng ta sẽ có dịp về thăm thân nhân cha mẹ con gái của chúng ta ở Việt Nam, thì chúng ta mang cái sự du lịch tiền ngoại tệ về với nó nữa. Thì đây là những cái điều mà đó là cái vấn đề, quý vị thấy cái chính trị đó xứng đáng hay không, chúng ta phải tùy thuộc thôi, tùy hiểu thôi, ý nghĩa của chúng ta thôi. Thì tôi chỉ đưa một vài cái thí dụ để quý vị thấy nó như vậy. Chứ còn ngoài ra quý vị đi về Việt Nam, quý vị hi hô, quý vị thuyết phục này, quý vị trả tiền chẳng hạn, đó cũng là chính trị luôn đó. Thì đây là những điều mà nó không có phẩm. Tôi nói một cái rất là rõ ràng cho quý vị, rất là tổng quát để cho quý vị hiểu luôn đó. Chính trị nó không chỉ nằm trong phạm vi là vấn đề chính phủ, mà chính trị nó có thể nằm trong cái phạm vi về tồn tại trong các tổ chức của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, và trong doanh nghiệp và cộng đồng của chúng ta. Khi mà quý vị xảy ra, tôi nói thấy dù chị Thu Hương đó, là chị đi ra, chị làm cho Bình Định như một kiểu mà tôi qua tôi tham dự đó. Thế đó đúng là chính trị, chị đã tập hợp tất cả những người gọi là quân người Việt quốc gia, hay là người Việt đến chính khách, hay là những người, ngay cả những người gọi là giáo sư đại học, hay là bất cứ này kia đến là tham gia. Thì cái sự thành công của chị là gì? Là nhìn thấy cái số đông của quý vị đến, và khi vị thích thú, quý vị cảm thấy hài lòng. Cả cái trong đám người Phú Yên, Bình Định, rất là cảm ơn chị, là bởi vì cái sự tổ chức mà người ta không làm được cái chuyện đó, bởi vì họ chỉ lo cho cái gia đình của người Phú Yên Bình Định của họ thôi, nhưng mà trong cái cộng đồng của Phú Yên Bình Định họ làm không được, thì họ rất là cảm ơn chị làm chuyện đó. Thì đó là cái chính trị, đó chính trị tốt, chính trị sinh hoạt của cộng đồng. Và nó quan trọng, tại sao tôi nói nó rất là quan trọng? Nó quan trọng bởi vì ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người khía cạnh của chúng ta khi chúng ta làm chính trị. Tôi nói ví dụ con của chúng ta nghịch tất chẳng hạn, nghịch tất chẳng hạn, chúng ta làm chính trị, tôi bảo con không được nghịch đó, giơ giấy con, mà đứng dậy phủi tay, đó là chính trị. Nhưng mà có những cái chính trị của người Việt Nam chúng ta rất là độc đoán. Tại sao tôi nói chưa độc đoán? Độc đoán đây có nghĩa là người lớn nó cứ áp đi người nhỏ, người cấp bậc quyền cao áp đi những người nhỏ, không chào tao họ cho tao trao cho cái cơ hội nào để họ nói lên được hết á. Thì cái chính trị đó là chính trị tôi cảm thấy là nó đi sai, mà tôi hoặc là nó không được hữu hiệu, nói đúng là như vậy. Chứ còn tôi đi ra những nước như Nhật Bản hay những nước trước kia đó, họ cái sự giáo dục con cái của họ bằng cách là nghe lời, nghe những đứa trẻ hay nghe những người trẻ khác, hay nghe người đối diện nói chuyện trước khi chúng ta đưa cái mở miệng, chúng ta nói chuyện với họ về cái đề tài đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì khi mà họ đưa ra cái đề tài thì chúng ta phải biết họ muốn cái gì trong đó trước. Chúng ta không phải bao quát. Và tại sao tôi dùng cho bao quát? Thí dụ như anh Dũng Nghiêm này vừa hỏi tôi về chính trị, là quý vị nghĩ là ảo liền, đó là cái chính trị của đất nước lên. Nó như thật là tôi nói chuyện về chính trị, đó là cái tin tức. Chứ không phải là thực sự là chính trị có nghĩa trong cái mục tiêu mà chúng ta đang làm việc. Thì đây là cái điều quan trọng tôi chia sẻ để quý vị thấy. Và tất cả chúng ta ai cũng làm chính trị hết khi chúng ta ở trong cái xã hội. Thậm chí súc vật đó, chúng ta không biết tiếng nói của người ta thôi, nhưng quý vị thấy hai con vật nó ôm nhau hay nó đùa với nhau, hoặc là nó bảo vệ cái lãnh thổ của nó với nhau, đó là chính trị rồi luôn tất cả quý vị. Nhưng cái kia là chúng ta bị giới hạn thôi. Trong khi đó thì chúng ta hồ đồ, chúng ta dùng cái sự chính trị chúng ta trong lĩnh vực mà chúng ta muốn làm, và chúng ta muốn ảnh hưởng người ta bằng cách là chúng ta thuyết phục và chúng ta bạo lực, chúng ta tìm cách thế này đến kia, đến sổ xiên để mà chúng ta làm cho chính cá nhân chúng ta mong rằng cái sự sự tuyên bố, sự ăn nói của chúng ta, hay là cái sự thuyết phục chúng ta được thành công hơn người khác. Và đây là cái điều chúng ta đẩy người ta ra xa lánh tất cả mọi người đấy. Vâng,
vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Lương đã chia sẻ và đã giải thích cái chính trị là gì. Trước đây thì mọi người vẫn thường, đa số hầu hết theo Dũng Nghiêm nghĩ rằng mọi người vẫn hay hiểu chính trị có nghĩa là mình theo một cái đảng phái nào đó, mình theo một cái lập trường, một cái quan điểm nào đó, theo một cái khuynh hướng nào đó thì người ta gọi là chính trị. Chứ bây giờ theo tiến sĩ Nguyễn Văn Lương giải thích thì chính trị nó mở rộng ra ở nhiều khía cạnh hơn, ở nhiều lĩnh vực hơn. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ đến quý khán giả những tin tức hay và giải thích những cái quan điểm, những cái ý nghĩa trong những cái lĩnh vực về chính trị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương rất nhiều và xin chào tạm biệt. Chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.
Vâng, tôi xin cảm ơn là quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi. Tôi cũng nhấn mạnh rõ cho quý vị thấy đó, khi mà chính trị, quý vị dùng chữ chính trị đó mà cho cái lĩnh vực của quý vị đó thì chính quý vị là những người hạn hẹp, chứ không có phải là cái chữ chính trị nó hạn hẹp. Tôi nói thí dụ như tôi ra tôi nói chuyện quý vị vui chơi đó, trước lạ sau quen, để tôi quen thêm được một người bạn nào đó, thì đó là chính trị. Và khi mà sức thuyết phục tôi ảnh hưởng được lớn hơn thì cái sự hữu hiệu của chính trị nó cao hơn, thì đó cũng là chính trị. Đó là điều mà tôi chia sẻ nhấn mạnh quý vị đó. Quý vị hạn hẹp, quý vị tập trung vào cái tính quý vị, đó là cái sự nhỏ bé của quý vị. Ok, và hẹn gặp quý vị lần tới. Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội chia sẻ.
Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Tôi đàn mang lên trên vai, cất tiếng hát vang trời mây, át tiếng gió ru ngàn cây. Giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đầy đủ.